This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vừa giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư được trở lại với chúng ta như thường lệ qua phần phụ trách trực tiếp của luật sư Michael Cao. Và quý vị có thể gọi vào chương trình của đài để tham gia trực tiếp câu hỏi đến với luật sư Michael Cao trong chương trình hôm nay về vấn đề bảo lãnh anh chị em, di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị có thể gọi ngay bây giờ 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi cũng không quên giới thiệu đến quý vị, văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali, Sài Gòn Mall, đối diện với Lee Sandwich. Quý vị có thể ghé qua văn phòng, hoặc quý vị có thể gọi để hẹn và đặc biệt là tham khảo lần đầu miễn phí. Tại Arlington Grand Ferry trong khu Asia Times Square, trong khu Teletron, quý vị cũng có thể ghé qua để tham khảo cũng như gọi phone. Nhưng mà tham khảo và nhắc lại là chúng tôi thấy văn phòng luật sư Michael Cao tham khảo lần đầu miễn phí. Quý vị có thể tự nhiên để mà gửi câu hỏi. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, 817-899-4110, 817-899-4110. Và Vị Tấn xin được kính chào tái ngộ của luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael Chiến xin chào anh Vị Tấn. Dạ, Michael rất là hân hạnh chào quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas.
Dạ vâng, có biết là Visa Bulletin trong tuần lễ vừa qua có gì thay đổi hay mới không thưa luật sư?
Dạ vâng, anh Vị Tấn là hy vọng là qua tuần sau là cái thông tin Visa Bulletin mới nhất của tháng 6 sẽ ra, thì hy vọng là cái thay đổi rất là tốt.
Dạ. Dạ vâng. Và trước khi bắt đầu với chương trình nói tiếp chuyện với các vị thính giả gọi vô, thì về vấn đề mà đầu tư thì thưa luật sư, vẫn là 500.000 cho một bộ hồ sơ để mà đầu tư tại Hoa Kỳ với người Việt Nam, phải không thưa luật sư?
Dạ, cái chương trình nó vẫn không thay đổi. Nhiệt tấn là cái chương trình mà 500.000 visa đầu tư thì nó sẽ tới hạn 30 tháng 9 này. Sau đó thì nó có thể thay đổi, nhưng mà 30 tháng 9 thì hiện tại những gì mà tôi biết là nó vẫn giữ nguyên. Từ năm rồi tới năm nay anh là yes, cái mức đầu tư là 500.000.
Dạ vâng. Và những vị nào mà có thân nhân muốn đầu tư thì số tiền 500.000 là tính ra tiền Việt Nam là khoảng 11 tỷ phải không ạ?
Thì 500.000 là cỡ đâu đó, dạ cỡ 11 tỷ anh.
11 tỷ là mà đối với người Việt Nam mà có 11 tỷ, bây giờ tôi thấy có rất là nhiều người họ có số tiền gấp 10 lần như vậy. Họ rất là nhiều tiền. Thành ra ai có thân nhân thì quý vị có thể liên lạc để mà tham khảo với văn phòng luật sư Michael Cao nhé. Vâng, xin được chào quý khán giả đầu tiên trong chương trình ạ.
Dạ, vâng, em xin chào. Em tên là Như, được gọi đến từ Dallas. Em có câu hỏi đặt ra cho chương trình là em có một người em với và ba đứa cháu ở Việt Nam. Thì hiện giờ thì em của em mất rồi. Thì em hỏi là có cách nào mà để em bảo lãnh cái người mẹ và ba đứa cháu qua được không ạ?
Xin chị nhắc lại là chị nói là chị có chị là người bảo lãnh hay ai bảo lãnh chị?
Dạ em là người bảo lãnh.
Dạ vâng.
Chị là có quốc tịch. Chị là mở hồ sơ bảo lãnh là anh chị em bảo lãnh với nhau. Cái người em ruột của chị là em trai. Thế.
Dạ.
Cái người em trai Việt Nam có bà vợ với ba đứa con. Nhưng mà cái người em trai bây giờ hiện tại đã qua đời. Thì cái câu hỏi là bà chị quốc tịch ở bên này có thể bảo lãnh là cái người em dâu, cái người mà vợ của em trai đó qua đời và ba đứa cháu. Thì cái câu trả lời là không chị ơi, là tại vì một khi cái người mà được bảo lãnh đã qua đời thì không bảo lãnh được nữa, hoặc là cái hồ sơ nếu đang bảo lãnh thì nó sẽ chết theo, là tại vì cái người được bảo lãnh là cái người em trai ruột, em ruột chứ không phải là vợ của ảnh. Một khi cái hồ sơ đã bị hủy rồi thì không được chị ơi.
Dạ ok, rồi em cảm ơn hồ sơ. Dạ em chào luật sư.
Dạ, dạ mừng chị.
Dạ xin chào. Vâng, mấy cái hồ sơ mà bị éo le ở chỗ là cái người mất nhiều khi gần tới giờ mà chưa lên được máy bay mà bị mất thì cũng bị kẹt nữa không phải luật sư?
Dạ đúng anh Nhật Tấn, là cái hồ sơ khi mà nó hoàn tất nha, nghĩa là nếu cái câu hỏi là nếu một người đứng ra bảo lãnh hoặc là cái người được bảo lãnh qua đời thì cái khúc nào mà cái hồ sơ nó xong nó không còn ảnh hưởng nữa, là cái khúc ví dụ như trong cái trường hợp vừa rồi đi, cái người em trai và người vợ ba đứa con bay lên máy bay sau qua hải quan của Mỹ, khi mà nó vô cái phòng chờ đợi để nó giải quyết cái hồ sơ, cái bao thư mà mình cầm qua hải quan á, thì là một khi giải quyết xong nó bấm trong hộ chiếu là mình xong, mình là thường trú nhân. Lúc đó cái người đứng bảo lãnh qua đời hoặc là cái anh được bảo lãnh qua đời đi, nó vẫn ok, là tại vợ với ba đứa con đã định cư xong rồi.
Vâng, còn trong cái trường hợp chẳng hạn như bây giờ họ đã phỏng vấn ở Việt Nam xong rồi, là cái ông em này ông, hay là ông anh này chưa có mất, là họ được cấp visa xong rồi ông anh mới mất, thì cái hồ sơ này vẫn có tiếp tục được không? Đó là Tấn hỏi sẵn đây, Tấn hỏi luôn cho nó xong.
Dạ đúng anh, nó có hai trường hợp. Thứ nhất là người được bảo lãnh qua đời, và thứ nhì là người đứng ra bảo lãnh qua đời thì nó ảnh hưởng sao. Nếu mà cái người được bảo lãnh, nghĩa là cái người anh trai ở Việt Nam mới phỏng vấn lãnh sự xong, em ruột của cái bà chị ở bên Mỹ cố tịch, okay. Nếu anh qua đời thì sao? Cái người được bảo lãnh ở Việt Nam qua sao thì cái hồ sơ chết theo, không được cứu luôn.
Tức là có visa rồi cũng không được cứu luôn.
Tại vì chưa xong cái hồ sơ anh Việt Tấn, là lý do là chưa qua hải quan của Mỹ.
Wow, éo le, đứa này nó éo le thiệt đó nha.
Mà nhận được, bởi vì những người mà nhận được visa định cư mà chưa rời khỏi Việt Nam, hồ sơ chưa xong, nếu mà qua đời là chết theo liền, hồ sơ nó chết theo liền. Bởi vậy mà cô khuyên á, có visa định cư
đi liền,
à là bay qua Mỹ định cư, nghĩa là qua hải quan Mỹ định cư xong bay về Việt Nam bán nhà.
Còn
hơn là nếu mà mình biết mình đang bị bệnh, đúng không?
Dạ vâng, dạ vâng.
Gì đó, xong rồi cố gắng bán hết cái nhà để cho chuyển tiền mang theo. Ví dụ nếu mà cái anh chàng đó ảnh qua đời, người được bảo lãnh qua đời là hồ sơ chết luôn, không được cứu luôn. Ngược lại nếu mà cái người đứng ra bảo lãnh là cái chị hồi nám sỏi em không. Ví dụ như cái người đứng ra bảo lãnh đi qua đời, là ở bên Mỹ cái người quốc tịch qua đời á, thì vẫn có thể là xin phép tự ý chủ thay thế được cái người nhà bên Mỹ.
Wow.
Đúng là tôi có bà chị bảo lãnh cho người em trai, thì tôi cũng là em của chị luôn, thì tôi có đủ điều kiện đứng ra thay thế cho chị để tiếp tục cái hồ sơ. Thì sợ ý chủ có đồng ý không? Có thể là đồng ý, có thể là không. Okay. Nó là hên tôi. Nhưng mà một lần nữa, cái người mà được bảo lãnh là cái người em trai Việt Nam, là ruột thịt đó, là em trai đó, em ruột á, mà qua đời là hết được.
Là người đó là người chính đứng tên trong cái hồ sơ đó, là mất mà chưa có vô hải quan là xong luôn.
Là giờ với ba đứa con là bị dưỡng luôn.
Bây giờ sẵn Tấn hỏi luôn là người lỡ người đó leo lên máy bay mà mất trên máy bay rồi xuống.
Đúng.
Xuống dưới hải quan không. Cũng không được luôn.
Chưa xong anh Việt Tấn.
Wow.
Chưa xong là tại vì
cái đó là bây giờ chỉ chờ nhân đạo thôi ạ.
À. Cũng dạ. Không, nó một khi mà ảnh qua đời là héo luôn, là cái hồ sơ chết là tại chưa qua hải quan.
Wow.
Cũng giống như cái trường hợp là lúc nào mà vô quốc tịch là cái ngày mà mình đứng giơ cái tay mình tuyên thệ. Okay. Trước
dạ
đó
vâng.
Mình có thể là thi đầu, mình có thể là có giấy hẹn đi tuyên thệ, nhưng mà chưa tuyên thệ, chưa có quốc tịch. Nó chỉ vậy thôi, nó cũng giống như vậy.
Dạ vâng. Quý vị đang theo dõi phần nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và quý vị nào có những thắc mắc hoặc có những bộ hồ sơ mà cần sự giúp đỡ của văn phòng thì quý vị có thể gọi vào trực tiếp gửi câu hỏi, và quý vị sau khi gửi xong câu hỏi, quý vị có thể ghé qua văn phòng để mà tham khảo. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Và số điện thoại tiếp tục chương trình 8178994110, 8178994110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ nhé. Và trở lại với Việt Tấn, có một cái câu hỏi của một người ở Việt Nam. Thưa luật sư, và vấn đề visa đầu tư với cái số tiền là 500.000 sẽ được hợp thức hóa nếu mà đã có đầy đủ giấy tờ qua những cái thủ tục, qua những cái văn phòng nào chẳng hạn như qua văn phòng luật sư, thì cái số tiền mà họ có 500.000, chẳng hạn như họ nói là họ có 500.000, thì cái chi phí để mà không phải là nói là luật sư phí, mà chỉ nói là cái tại vì họ không có đi qua những cái hội thảo của luật sư và phí tổn để
đầu tư này kia một bước,
phí tổn này kia nọ đó, thì cái số tiền nó sẽ đội lên maximum là bao nhiêu tiền để mà họ có thể có được câu trả lời để mà họ tính toán.
Dạ vâng, để Michael nói chung chung nha anh Việt Tấn.
Dạ, nói chung thôi, general thôi, dạ.
Nó hiện tại nó có hơn 700 công ty regional, nó gọi là regional center, nó gọi là công ty khu vực. Nói chung là những công ty đó nó giúp mình đầu tư, nó lấy số tiền mình, nó đầu tư giùm mình. Rồi nó tạo ra cái điều kiện để Michael nộp lên những sở chủ để lấy tiền hình. Okay.
Dạ vâng.
Cái chi phí của người ta thông thường là từ 40-45 ngàn cho tới 60-65 ngàn một hồ sơ.
Dạ
nghĩa
vâng.
Là 500 cộng thêm 560 là 550, 560, 545 sau đó.
Okay. Dạ vâng.
Là cái đó là phí của người ta. Dạ.
Dạ vâng. Như vậy thì đó là cái câu trả lời mà khi mà họ nghe được cái chương trình này, thì cái phí tổn họ nói là around, giống như là họ phải có chuẩn bị là khoảng dưới 600. Giống như cái hình thức như vậy. Vâng. Thì đó là cái câu trả lời mà Việt Tấn nhận được cái message của một người quen cũng mới nói chuyện Viber ngày hôm qua. Thì họ có hỏi câu này, và Tấn sẽ cố gắng hỏi luật sư câu này. Vâng, bây giờ có ba vị thính giả trên đường dây, và xin được chào thính giả đầu tiên, và quý vị có thể cho biết tên ạ. Hello.
Hello.
Chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, em tên Vân, em ở Forward.
Dạ vâng, xin mời cô Vân.
Dạ. À, anh ơi, em có một câu hỏi là tại vì em mở hồ sơ bảo lãnh cho mẹ em qua đây. Họ đã gửi cái giấy về để yêu cầu nộp giấy thuế, những cái giấy tờ liên quan tới mẹ em. Nhưng mà trong cái giấy khai sanh của mẹ em á, thì không có tên cha và tên mẹ. Thì nếu đi phỏng vấn vậy thì người ta có đặt dấu hỏi là tại sao giấy khai sanh không có cha, có mẹ. Giấy khai sanh của mẹ em á nha. Tại vì ông bà ngày xưa mẹ em nói là lúc mà chiến tranh này nọ kia là đâu có làm giấy khai sanh đâu.
Dạ. Nói chung là mình cứ nộp đi, cứ lấy cái tờ giấy đó mình dịch vào tiếng Anh, xong rồi mình nộp cả hai nha, copy nộp cả hai, xong rồi cầm cái bản gốc và bản original đó, mang đi phỏng vấn ở bên lãnh sự nha. Thì là nếu mà người ta ok, người ta sẽ không làm vấn đề. Nếu mà người ta có vấn đề thì người ta sẽ yêu cầu bổ túc hồ sơ. Nếu mà bổ túc hồ sơ thì lúc đó mình trình bày. Tại những gì mình có mình trình bày hết, mình không có giấu
giếm. Tại em chỉ sợ là phỏng vấn người ta lại nói là tại sao giấy khai sanh của bà lại không có cha với mẹ. Thì ngày xưa tổng đi làm gì đâu có giấy khai sanh đâu.
Giải thích giống y những gì chị mới nói. Khi mà cô vô lãnh sự của Hồ Tàu Kỳ không có tên ba má. Tại vì hồi đó tôi ở dưới quê, ở đây, rồi hồi đó. Cái khai sanh nó không có chính xác. Với lại nhiều khi sanh ra 7-8 năm sau nó mới ra khai sanh. Thì giờ tôi có sao tôi đưa vậy thôi, giờ tôi đâu có mất mấy bạn không? Nhưng mà chị phải hiểu nha, là lãnh sự của Mỹ đúng ra người ta rất là thông cảm, người ta hiểu cái xã hội của Việt Nam, ở Việt Nam chứ người ta không có phải là quá đáng đâu, người ta rất là hiểu.
Thì cũng được. Dạ cho em hỏi một câu nữa là tại vì má em không có giấy đăng ký kết hôn, cũng không có, chỉ có giấy là giấy độc thân vậy thôi thì được không ạ?
Dạ được chị ơi, là tại vì bác đã dí lắm đúng không? Cái người mẹ dễ hơn là cái người ba. Cái người ba nhiều khi nó còn đòi hỏi là chị là con ba phải có giấy kết hôn với là mẹ ruột của chị. Nhưng mà mẹ chị là mẹ ruột là ok liền.
Tại vì mẹ là không có đám cưới, không có kết hôn, không có giấy ly dị gì hết.
Không cần chị.
Không cần.
Tại vì nó không có cái vấn đề giống như là sinh ngoài cái gì cả. Nói chung là out of wedlock á. Bất đắc dĩ lắm nha, thì người ta sẽ nói là hơi thử DNA đi, thử biến đi, thì mình thử biến mình đâu có sợ, tại vì mẹ ruột con ruột.
Cho em hỏi là nếu mà qua định cư bên đây thì một người đem được bao nhiêu tiền để qua đây ạ?
Dường như là Mỹ nó không có một cái luật để hạn là mình mang được bao nhiêu, vấn đề là ở bên Việt Nam người ta cho mình mang bao nhiêu thôi, thì Michael không hiểu rõ về cái luật ở bên Việt Nam, nhưng mà những gì Michael hiểu là một người mà có giấy định cư qua Mỹ thì miễn sao là mình có hóa đơn, ví dụ như bán nhà này kia,
nhận
là mình bán nhà, bán cửa mà đâu ở đó thì dường như là chính phủ Việt Nam vẫn cho mình mang cái số tiền đó qua.
Xin chào cô nha.
Cảm ơn.
Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Tên Tim.
Dạ, mời cô Tim.
Em xin hỏi, em có một người em cùng mẹ khác cha, em có thể bảo lãnh đi theo diện chị em được không vậy anh?
Cùng mẹ khác cha, được, miễn sao là hai người đó là con của mẹ ruột.
Mà thí dụ mấy em đi như vậy thì mình cần hồ sơ gì không?
Hai người là cha anh em với nhau, chị em với nhau.
Mà trên 21 tuổi cũng được không anh?
Được, miễn sao là anh chị em ruột thôi. Nghĩa là cùng mẹ, nghĩa là phải có hai cái khai sinh, mỗi một khai sinh thì phải trùng mẹ, tên mẹ.
Cùng tên mẹ, gần mẹ ruột ha. Em cảm ơn. Vậy văn phòng của anh ở đâu vậy anh?
Michael có một văn phòng ở bên Grand Prairie và một bên ở bên Garland. Có gì cuối chương trình đi anh, cuối chương trình Michael.
Em thank you.
Cảm ơn chị.
Xin chào. Xin chào, khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể tiếp tục gọi vào 8178994110, 8178994110. Xin chào ạ.
Chào anh Việt Tuấn, chào anh Michael, và tên Minh.
Anh Minh.
Hỏi thăm, có một người họ nhờ hỏi dùm. Ví dụ có cái việc, có cái chương trình nào mà đi qua định cư bên Mỹ mà họ rất là có nhiều tiền, họ có cả tới các chục triệu luôn mà họ không có cần đầu tư rồi, chỉ muốn là chứng minh là rồi mà đi ở định cư bên Mỹ không ạ?
Có một cái chương trình nào mà có nhiều tiền mà không cần đầu tư?
Dạ, họ muốn chứng minh là họ sẽ qua đi định cư ở bên Mỹ này luôn.
Ok. mà cậu cho ví dụ nha, ví dụ
ok rồi, cảm ơn, để tắt cho người khác để lắng nghe vậy.
Dạ vâng. Xin mời anh.
Mà cậu cho ví dụ như nó có nhiều cái đảo dưới bên Caribbean, Curaçao, những cái bạn đảo như Antigua hoặc là cái nước Panama, mình giấu tịch người ta thì mình chỉ cần để cái số tiền ra rồi bỏ vào tài khoản tiết kiệm cứ để đó 5 năm ví dụ thì có thể là vô tình nhân quốc tịch. Nhưng mà ngược lại Mỹ nó không có cái chương trình đó. Mỹ nó bắt mình phải đầu tư, nó bắt mình phải tạo ra công việc. Cái mức tối thiểu của nó là 500 hoặc là 1 triệu trong cái khu vực bình thường. Thì cái câu trả lời là không, nó không có chương trình mà nào mà mình để nguyên cái tiền đó, mình chỉ cần chứng minh mình có nhiều tiền thôi. Mình bắt buộc phải đầu tư và bắt buộc phải tạo ra công việc. Nó cũng đòi hỏi là mình phải có nguồn gốc và chuyển tiền này kia vân vân. Thì một lần nữa là cái câu trả lời là không, nên phải có đầu tư, phải tạo ra công việc rồi chứng nhận là mình mướn được đủ 10 người, rồi lúc đó mình sẽ được cái đại danh thường chứng nhận. Dạ.
Dạ vâng. Cảm ơn luật sư rất nhiều và xin được chào. Dạ, tiếp theo đang đợi trên đường dây còn hai vị ạ. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn ạ.
Dạ, anh bằng máy nhỏ lên giùm, cảm ơn.
Việt Tấn ạ.
Rồi, xin mời anh. Cái biết tên luôn ạ.
Dạ, em Vũ ở Đà Lạt. Chào anh Mai Cầu Cao với là chào anh Việt Tấn. Là em có một người em ruột đang ở Việt Nam nhưng vào lãnh 12 năm rồi. Nhưng mà em đã mang cái tội hình sự. Nhưng bây giờ là chính quyền bên Việt Nam là coi như là ra tù đó. Khoảng chừng 1 năm, 5 tuổi nữa qua Mỹ. Nếu anh Phương phỏng vấn gì, có thể là Mỹ ta đi hay là có thể ở lại Việt Nam á, chào luật sư.
Anh, cái câu hỏi của anh là cái người em của anh ở Việt Nam là có hình sự đúng không?
Đúng.
Đúng không anh? Là gì? Xin lỗi, là mai còn nghe thôi. Dạ. Đúng, nếu mà đúng, có hình đúng, sự mà nếu mà mình nhắm là cái lý lịch tư pháp của mình mà có thể mà có xác nhận là có hình sự ở trong đó thì rất có thể là không được đi ở nơi, tại vì chính phủ Mỹ người ta kỳ cái vấn đề hình sự lắm. Nếu mà có hình sự, ăn thua cái nặng nhẹ của cái hình sự, ví dụ nhẹ thì và nhẹ thì có thể, nặng thì là rất là khó. Nhiều khi mình phải xin cái 601 waiver, nó hơi khó về cái vấn đề hình sự. Cái câu trả lời là có thể được, có thể là không, nhưng mà nếu mà có hình sự thì nó sẽ rất là khó.
Xin chào 8178994110 và mời quý vị tiếp tục gọi vào. Xin được chào, nhà tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello. Hello.
Hello, có phải tôi không ạ? À?
Dạ, cho biết tên luôn, đúng rồi ạ.
Ồ, tôi tên Tom ở Arlington. Có một câu hỏi cho luật sư Michael Cao là 2 năm trước mình có bảo lãnh một người em sang đây có thể sanh 10 năm mà khi cô ta ở đây mới có được 2 tháng mà cô ta về Việt Nam bây giờ gần 3 năm rồi. Xin hỏi luật sư là bây giờ còn thẻ sanh còn hạn 10 năm có thể vào lại Mỹ bình thường hay là không?
Yeah, nó sẽ khó anh ơi. Đó là cái lý do là Michael thường là khuyên mấy người khách hàng mà có thể sanh, nếu mà rời khỏi nước Mỹ thì đừng có đi lâu, tốt nhất là đừng có đi hơn 6 tháng. Mà bất dĩ lắm thì đừng có đi hơn 1 năm, mà tại vì một khi mình đi hơn 1 năm là nó rất là nguy hiểm. Chính phủ Mỹ sẽ coi như là nếu mà đi hơn 1 năm sẽ coi rằng là mình đã bỏ cái gốc thẻ sanh của mình, không còn là thường trú nhân nữa. Okay. Mà nếu mà muốn xin vô Mỹ mà ở hơn 1 năm mà không có cái re-entry permit nha, thì là nó rất là khó, mình phải xin nó gọi là cái SE, là cái visa mới cho những người thường trú nhân để trở lại. Okay, returning visa thì một lần nữa cái vấn đề đó rất là khó. Khi mà vô lãnh sự mình phải xác nhận là ở Việt Nam mình ở quá hạn gần tới 3 năm là chuyện bất đắc dĩ. Ví dụ như mình bị một cái lý do nào đó, bệnh trong nhà mà cũng chưa chắc cái bệnh đó là đủ lý do để ở 3 năm nữa. Vân vân. Rồi thứ nhì là mình phải chứng minh là tôi vẫn giữ cái gốc ở bên Mỹ, tôi vẫn có tài khoản ngân hàng, mua xe, mua nhà ở bên Mỹ, tôi có mấy đứa con đi học ở bên Mỹ, ý của tôi là định cư ở bên Mỹ. Thì một lần nữa là mình phải xác nhận hai điều đó, qua mấy lãnh sự với đồng ý để cho mình trở lại cái thường trú nhân vô Mỹ lại được. Một lần nữa cái chuyện đó khó nếu mà mình đi quá lâu, ví dụ trong trường hợp này là 3 năm. Yeah.
Rồi xin chào, hello.
Dạ vâng anh. Yeah.
Xin chào quý khán giả vừa rồi nhé. Vâng, còn hai vị vẫn tiếp tục giữ đường dây 8178994110 và xin chào, vâng, giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Hello.
Cho biết tên của Hello. Cô luôn ạ. À. Dạ.
Hello.
Dạ, tôi đang nghe cô đây.
Dạ.
Cô nói lớn tiếng, cầm điện thoại gần giùm ạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng thưa cô.
Dạ, anh Việt Tấn cho hỏi vậy chứ, luật sư chứ, cái người mà qua đóng thẻ xanh ở Việt Nam rồi qua định cư bên Mỹ đó, thì bao lâu Mỹ được thẻ xanh gửi về về Việt Tấn?
Dạ vâng, cô là thường thường là qua Mỹ, miễn sao là mình đóng đầy đủ phí nha, cái phí 165. phí này phí kia miễn sao đầy đủ nha, mà không bị trục trặc, hầu hết là 90-95% là không bị trục trặc. Miễn sao là không bị trục trặc thì thường thường là cỡ 2-3-4 tuần là nó gửi thẻ xanh vậy.
Dạ, mà theo cháu có mấy giờ nay nè, 5 tuần rồi chưa gửi về, là vậy là sao luật sư?
Một năm mà chưa gửi về thì Michael khuyên đó là xin hàng InfoPass, một cái hàng lên sở di trú địa phương, là nó bên thành phố Irving á, okay, trong đường cỡ đường 100.
Dạ, cái đó giờ mình hỏi ở đâu, luật sư chỉ giùm cho cháu.
Mình cần lên mạng chứ không phải là đâu, mình lên mạng. Cái trang mạng của sở di trú nó là uscis.gov, hoặc là mình cứ Google cái chữ InfoPass nha. Info là thông tin đó, pass là qua mặt, pass là info pass đó, là nó sẽ hiện lên ở trong cái trang mạng của sở y chú. Mình sẽ qua cái hệ thống info pass để hẹn lên gặp sở y chú ở Dallas. Rồi lúc đó mình sẽ giải thích cho người ta nghe là tôi vô đây năm rồi, phí tôi đóng đầy đủ, đây là cái số A của tôi, A number, đây là cái hồ sơ của tôi định cư, mà giờ tôi qua tới đây rồi mà cả năm nay tôi vẫn chưa nhận được thẻ xanh.
Dạ, 5 tuần hả chị sư? Dạ sư, 5 tuần, mới 5 tuần hả?
Oh, I'm sorry, là 5 tuần. 5 tuần thì cứ đợi đi, cô ơi.
Mới có 5 tuần thôi.
I'm sorry, tưởng là nói 5 chứ. 5 tuần thì chắc cố gắng đợi đi. Nhiều khi nó 1 tháng rưỡi, 2 tháng cũng có thể. Nó thường thường nó nói mình đợi hơn tháng, nó hơn 4 tháng. Nhưng mà 5 tuần thì nên đợi cô.
Vậy thì thấy 5 tuần rồi chưa có đó. Đây, những giấy tờ kia thì có đầy đủ hết rồi, mà cái thẻ xanh chưa có đó. Thành ra mới hỏi thăm nhờ luật sư chỉ dùm vậy.
Dạ,
thôi để vậy,
dạ,
cứ chờ thấy không luật sư?
Dạ vâng, dạ, đợi cô ơi.
Dạ. Thôi cảm ơn luật sư nhiều lắm nha.
Chúc cô may mắn, xin chào cô. Vâng, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ. Quý vị gặp tai nạn xe cộ cũng có thể tham khảo đến văn phòng luật sư Michael Cao, visa du học, visa đầu tư và những hồ sơ bảo lãnh anh chị em vợ chồng. Xin được chào quý giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Hello.
Hello.
Cho biết quý danh của anh luôn ạ.
Còn tên Thành ở Dallas.
Mời anh Thành.
Anh Thành.
Cho em hỏi luật sư Michael Cao là em thi cái quốc tịch đấy, em đậu rồi, hồi tháng 2 đến giờ rồi, làm sao đến bây giờ vẫn chưa thấy được nhận cái giấy đi thiên thể gì luật sư?
Anh có đổi tên không?
Ờ, có.
Có thì thường thường nó lâu anh. Đổi tên nó là cái lý do là nó phải qua cái hệ thống tòa án của ví dụ Dallas County hay là Terrace. Okay. Thì là khi mà anh thiên thể là không phải thiên thể ở dưới bên sở y chú, mà là anh rất có thể là tiên thể ở dưới tòa án ở downtown Dallas hoặc là downtown Phục Quốc. Thì vậy nó mới lâu hơn anh.
Rồi anh ha.
Mà,
rồi xin
chào. Mà tại sao mình lên cái trang USCIS mình check mình không thấy nó đây cái gì hết trơn luật sư?
Em nên anh có thể là đợi qua 4 tháng rồi anh lên đó anh coi xem là cái lý do tại sao mà nó vẫn chưa đâu tới đâu là tại anh thi đậu rồi. À, một lần nữa là mai của khuyên, nếu anh muốn anh có thể là sắp xếp InfoPass lên đó hỏi anh ta. Nhưng mà một lần nữa, theo kinh nghiệm của Michael là đổi tên thì nó chậm hơn là bình thường.
Dạ, là cảm ơn luật sư.
Xin chào anh.
Dạ, vâng anh.
À, thưa luật sư, thường thường đổi tên như vậy thì cái tiến trình nó sẽ chậm hơn là mình lấy tên cũ của mình, phải không ạ?
Nó chậm hơn là tại vì nó phải qua hệ thống tòa án anh. Tòa án
dạ, vâng.
Tại vì nó là name change petition mà. Dạ,
dạ vâng. Xin được chào bây giờ tiếp theo đang đợi trên dây, có hai vị. Hello. Hello.
Hello, xin lỗi, phải em không ạ?
Dạ, cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là chị ở Dallas.
Xin mời.
Chào anh. Dạ, dạ. Em chào Michael Cao. Em có một câu hỏi là em hỏi em muốn bảo lãnh một cô lớn tuổi để qua Mỹ thăm. Nhưng mà anh nghĩ tự cô làm giấy để đi du lịch thêm là em đứng ra bảo lãnh bên nào tốt hơn vậy?
Dạ, đúng là cái thủ tục mà du lịch nó đâu đòi hỏi người bảo lãnh đâu. Mà mình muốn đứng ra bảo lãnh cũng chẳng biết bảo lãnh sao, là tại vì trong cái thủ tục nó đâu có tên tuổi. Nó chỉ là khi mà điền cái đơn đó, thì cái cô đó ở bên đó, cái người lớn tuổi có thể là nói là trong cái nội dung của cái đơn DS-160 tôi thăm cháu tôi ở bên Dallas, tên là vậy, địa chỉ là vậy, tôi định ở đó 4 tuần thì sau đó tôi về lại Việt Nam. Cái đó là cái thủ tục. Còn đúng ra mình muốn bảo lãnh cũng đâu bảo lãnh được đâu. Cái người bên Việt Nam tự điền đơn, tự đóng phí, tự hẹn phỏng vấn và tự đi phỏng vấn mà. Dạ.
Dạ, bên luật sư có làm giấy bảo lãnh như vậy không hay là như thế nào về em luật sư ạ?
Dạ, bên nhân phòng có thể là làm mấy cái thủ tục đi du lịch chị. Dạ.
Dạ. Dạ, 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 cảm ơn luật sư nhiều. Dạ, chào luật sư.
Xin chào. Xin chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello, chào luật sư.
Cho biết tên luôn ạ.
Dạ, vâng anh.
Dạ, em tên Phong. Dạ, em sẽ hỏi Michael Cao hả? Dạ.
Dạ.
Dạ, cho hỏi xem cái hồ sơ của ông anh mà bảo lãnh, mẹ bảo lãnh 2008 tới bây giờ sao? Chưa thấy nhúc nhích nữa, luật sư.
Ông anh có gia đình không anh?
Dạ, mẹ em bảo lãnh, ông anh em có vợ, bốn đứa con.
Ok, nghĩa là mẹ có quốc tịch bảo lãnh cho con có gia đình, nó là diện F3. Dạ. F3 bây giờ người ta giải quyết tới tháng 12 năm 2004 anh ơi, mình nộp 2008. Bây giờ nó đang giải quyết tới cuối 2004, tháng 12 năm 2004. Thì mình cứ nhắm là cỡ 3-4 năm đó anh.
Cái đó là 3-4 năm nữa ha anh?
Dạ vâng, hồ sơ được approve rồi chứ hả, được chấp thuận rồi chứ hả?
Dạ.
Được approve rồi chứ, được chấp thuận rồi chứ.
Dạ.
Hồ sơ của anh đã được approve chưa, được chấp thuận chưa anh?
Dạ, chấp thuận lâu rồi, là khi gửi bảo lãnh đó là mà ở sứ quán Mỹ đó là nó chấp nhận, nó gửi thư, nó nói là đã approve cái hồ sơ này rồi. Dạ, okay, có đổi địa chỉ hồi trước đó là địa chỉ ở bên Cali, bảo lãnh mới đổi địa chỉ về Dallas này bảo lãnh.
Dạ vâng anh, nhưng mà anh nhớ nha, là nếu mà mẹ dọn về Dallas là nhớ báo cho sở chú biết, thì cái đơn AR11 nhà AR11 á, mình nhớ là điền cái đơn đó để đổi địa chỉ, để có gì mai mốt sở chú nó cần thì nó vẫn còn có thể liên lạc được.
Dạ.
Rồi xin chào quý khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, còn hai vị, hello. Dạ, xin cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, tên anh là Quốc.
Anh Quốc ơi, anh nghe trong điện thoại nhé, và anh vặn nhỏ ra vô dùm, cảm ơn.
Dạ. Xin chào anh Việt Tuấn, xin chào anh Michael luật sư.
Dạ vâng anh.
Tôi đang bà xã tôi đang bảo lãnh Việt Nam, gia đình Việt Nam á. Bây giờ đang làm cái form 1364, mà tôi muốn biết là tôi bảo lãnh 7 người mà phải cần bao nhiêu income với bao nhiêu tiền ở trong băng đó. Dạ, luật sư chỉ
giùm á. Wow, bà lãnh 7 người, nhưng mà ba gia đình là 7 người đúng không?
Dạ đúng.
Nhưng mà cái người đứng là bà lãnh là bao nhiêu người?
Cái nào lính bảo lãnh có 2 vợ chồng.
2 vợ chồng mà bà lãnh và 2 vợ chồng ở bên Việt Nam, này là đồng hỗ trợ nha. Là bà lãnh 2 vợ chồng ở bên Việt Nam cộng thêm 5 đứa con nữa. Đúng không anh? Ok. Anh sẽ thứ nhất là cái đơn, để Michael cho cái đơn biết luôn nha, là đơn I-864 P-L-P-E. Ok. Cái bước thứ nhì là khi mà nhìn trong cái đơn đó, thì mình sẽ nhìn trong trong cái cột, cái hàng mà nó gọi là 125% của poverty đó, thì mình nhắm là có 10 người nha. 10 người là tại vì 2 vợ chồng cộng thêm 7 người nữa là 9 người. 9 người tổng cộng thì nó cỡ 56-57 ngàn adjusted gross income nha. Trở lên. Yeah.
Income hay là tiền ở băng?
Tiền income anh, tiền cái hàng, thường là cái hàng số 37 của cái đơn 10-40 cái sở thuế, mình khai thuế đó. Nó gọi là adjusted gross income á, là cỡ 56-57
ngàn. Thí dụ không đủ á, tôi giờ đứa con co sai có được không?
Dạ được anh, miễn sao là cái đứa con đó ở Mỹ thì là thường là cô sai được đồng bảo trợ được. Dạ.
Vậy là cảm ơn luật sư ha. Cảm ơn.
Dạ vâng anh. Dạ.
Vâng, xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Vị khán giả cuối cùng, hello.
Hello, có phải tôi không cậu?
Dạ, xin chào cô, cho biết tên luôn ạ.
Ok, dạ tôi tên Kim. Dạ tôi muốn hỏi luật sư giúp coi thằng con tôi nó ở đi Việt Nam, nó cưới vợ hôm tháng 10 đó luật sư, mà đề phỏng vấn thì đậu rồi nhưng mà sau tới bây giờ vẫn chưa có cho cái visa để qua đây đó luật sư.
Dạ.
Thì bây giờ tôi phải làm sao?
Từ hồi tháng 10 tới giờ hả?
Dạ, mà gọi lên đó thì người ta cứ kêu chờ.
Mình có thể là email nha, mình có thể là yêu cầu qua hệ thống email của lãnh sự. Lãnh sự có một cái trang mạng là nó gọi là inquiry về case inquiry đó. Thì mình kiếm cái trang mạng đó, mình có thể là điền cái thông tin vô rồi mình hỏi là tôi phỏng vấn 6 tháng rồi, từ tháng 10 tới giờ. Thì là tại sao không có kết quả, tại vì đậu xong rồi, giờ tôi chỉ đợi visa thôi. Thì rất có thể là người ta sẽ trả lời với mình. Dạ,
dạ tôi thấy thằng con tôi nó cũng có email lên mấy lần rồi. Mà bây giờ cứ kêu chờ mà không biết tại sao như vậy. Mà nếu mà bây giờ Tôi tới văn phòng luật sư có giúp giùm gì được không?
Dạ cũng không coi cái lý do là một khi mà hồ sơ người ta đã phỏng vấn xong mà người ta yêu cầu thời gian để người ta điều tra. Ví dụ như là người ta gửi người tới nhà điều tra xem có thiệt hay không. Ví dụ như là người ta check giấy tờ này kia. Tại vì cô phải hiểu nha, ở bên lãnh sự nó có rất là nhiều hồ sơ định cư qua Mỹ, chứ không phải là mình hồ sơ này. Thì khi người ta cần thêm thời gian để nghiên cứu thì chắc có thể là có một cái lý do nào đó người ta muốn xét lại coi thêm kỹ hơn. Thông thường là nó cũng không có vấn đề gì đâu. Nhưng mà một lần nữa, nếu người ta nói chờ đợi thì cố gắng chờ đợi, hoặc là mình có thể lâu lâu vẫn email hỏi là cái hồ sơ đó đâu, mà nếu người ta nói tiếp tục chờ thì mình vẫn tiếp tục chờ. Dạ.
Dạ, xin chào cô nhé. Chúc cô may mắn nha. Dạ. Quý vị đang theo dõi chương trình nói chuyện trực tiếp với luật sư Michael Cao về vấn đề di trú, tai nạn xe cộ, tai nạn tàu thuyền, visa du học, visa đầu tư. Và văn phòng luật sư Michael Cao có hai nơi, một tại Cali Sài Gòn Mall, đối diện với lại Lee Sandwich. Số điện thoại để quý vị liên lạc là 214-703-0903 và một văn phòng tại khu Asia Times Square ở Ramphery, Arlington. Quý vị cũng có thể đến ghé qua để tham khảo, cũng như gọi phone để lấy hẹn tham khảo lần đầu miễn phí. Số điện thoại của văn phòng tại Asia Times Square bên trong khu Telechon 972-606-9988, 972-606-9988. Và quý vị nhớ là tham khảo lần đầu miễn phí. Với những cái dịch vụ như chúng tôi đã giới thiệu là bảo lãnh anh chị em, vợ con về vấn đề di trú, visa du học, visa đầu tư và tai nạn xe cộ. Và xin luật sư gửi lời chào đến quý khán giả trước khi chia tay.
Dạ vâng, một lần nữa rất là cảm ơn nhiệt thành. Cảm ơn quý vị của Đài Radio Sài Gòn Dallas. Dạ mà cô rất hân hạnh chào quý vị và xin hẹn lại quý vị thứ năm tuần sau. Dạ mà cô xin chào anh Việt Thắng và chào quý vị.
Dạ vâng, xin kính chào luật sư.